Kính chào quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ đến với lời Chúa với nhau. Tôi sáng hôm nay tôi kiếm cái cà vạt của tôi. Tôi nói rồi tôi trong tôi mới đeo cà vạt đến đây để mọi người khen tôi một tiếng. Mà không ai khen tôi cái cà vạt tôi tiếng. Số ra là chúng ta đang ở trong cuối tuần của lễ độc lập của nước Mỹ. Tôi chỉ thích cà vạt này là tại vì In God We Trust. Chúng ta sống trong một cái đất nước mà chúng ta đáng phải nói lời tạ ơn rất là nhiều. Mặc dù chúng ta biết rằng trong những ngày qua đất nước chúng ta đang sống có nhiều khó khăn, dịch bệnh, bạo loạn, có ít nhiều sự chia rẽ. Nhưng ngày hôm qua Quốc Khánh, nếu quý vị có cơ hội đọc nghe ở trên nhiều phương tiện truyền thông đại chúng thì vẫn thấy rằng dù đất nước này có thế nào thì vẫn là đất nước đáng mơ ước, là một đất nước khá vĩ đại trong thời hiện đại. Và đất nước vĩ đại này có những nhà lãnh đạo vĩ đại, thì tôi có thể nói như vậy. Thực sự ra thì một trong những vị tổng thống mà tôi rất là ngưỡng mộ đó là tổng thống Ronald Reagan. Có lẽ nhiều người trong thế hệ của tôi và những thế hệ gần đây biết về nhiều về ông trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Một trong những câu chuyện mà tôi đọc thấy về Tổng thống Ronald Reagan đó là vào ngày 30 tháng 3 năm 1983 khi ông bị ám sát. Khi Tổng thống Ronald Reagan bị ám sát thì người bắn ông đã bắn hụt vào trái tim của ông, nhưng mà viên đạn xuyên qua lá phổi của ông. Một số những người đi cùng trong đoàn của ông đã bị thương. Và Tổng thống Ronald Reagan được đưa đến bệnh viện. Tại bệnh viện, ông vẫn còn tỉnh táo đủ để hài hước. Khi ông nói với vợ của ông nhìn lên vợ ông là bà Nancy, ông bảo rằng, Honey, I forgot to duck. Có nghĩa là, em ơi, anh quên cúi xuống. Tức là khi nó bắn ông và ông gọi quên cúi xuống để tránh. Và khi ông nói chuyện với vị bác sĩ mà người sắp giải phẫu ông đó, ông hỏi một câu rằng, Please tell me you are Republican. Đó là một câu đùa, ông bảo rằng, xin cho tôi biết ông có thuộc đảng Cộng Hòa hay không. Thực ra đây là một những điều đáng ngưỡng mộ về một người lãnh đạo của một đất nước. Ông rất là bình tĩnh, rất là lạc quan và rất là hài hước giữa một cái tình trạng mà tôi nghĩ rằng rất là nhiều người bối rối và cả đất nước Mỹ lúc bấy giờ cũng hết sức là bối rối. Nhưng khi về sau, khi suy nghĩ về cái biến cố xảy ra cho ông và ông thoát chết, đây là điều ông nói một cách nghiêm chỉnh về việc đó rằng, tôi có một sự cảm nhận rằng tôi sống sót vì có một mục đích, và thì giờ còn lại của cuộc đời tôi thuộc về Chúa cho mục đích đó. Thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống bất định và mong manh của chúng ta ngày hôm nay, mặc dù sự đầy đủ, sự an toàn, nhưng mà nó là bất định và mong manh. Gia cơ khi nói với những người có thể nói rằng ít nhiều tự hào về mình, thì ông kêu gọi rằng mỗi người phải tự nhủ rằng ví bằng Chúa muốn và ta còn sống. Ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Nghĩa là sự sống của chúng ta trong tay của Đức Chúa Trời, và những điều chúng ta có thể làm tùy thuộc vào cái quyết định của Đức Chúa Trời chứ không phải vì chúng ta. Vì vậy cho nên trong buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học với nhau, và chúng ta có thể nói giống như lời của Sứ đồ Gia-cơ nói rằng ví bằng Chúa muốn và chúng ta, tôi và quý anh chị em, ví bằng Chúa muốn và tôi và bằng Chúa muốn và mỗi người chúng ta còn sống thì chúng ta sẽ làm việc mà Đức Chúa Trời muốn. Quý ông bà anh chị em mở ra trong Gia-cơ đoạn 4. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta học với nhau trong nhiều tuần qua, và chúng ta sẽ tiếp tục học Gia-cơ cho đến khi hết sách Gia-cơ. Và như nhiều người đã biết, sách Gia-cơ là sách nói, không có nói lý thuyết nhiều. Ông bảo phải làm điều nọ, phải làm điều kia. Và bây giờ ông đi thẳng vào một cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy ở trong câu số 11. Chúng ta đã đọc qua, quý ông bà anh chị em có thể lật Kinh Thánh ra ở nhà, hoặc là quý ông bà anh chị em có phone để lật ra, nhưng mà có cuốn Kinh Thánh trên tay thì tốt hơn, như tôi thường nói. Ở trong câu số 11, Câu số 12, Gia-cơ kêu gọi rằng đừng nói hành và đừng xét đoán. Quý bạn anh chị em sẽ thấy những cái câu kinh thánh đó. Ở trong câu số 11, ông nói như thế này: hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Nói hành và xét đoán. Quý ông bạn chị em nghe tôi trên mạng và những người nghe tôi trực tiếp hôm nay ở tại đây, quý vị có bao giờ nói hành ai không? Chút chút phải không? Nghĩa như người đó. Vậy thì nói hành thật ra nó là gì? Tôi nghe người Việt Nam đùa giỡn rằng nói hành hay gặp tiếng Anh là bao là talk onion. Talk là nói, onion là hành, nhưng mà không phải như vậy. Nói hành tức là mình nói một cách, mình nói về một người khác và làm cho người khác tệ xuống một chút. Tức là khi không có mặt người đó và quên nói cách nào mà người khác thấy cái hình ảnh người đó tệ xuống một chút, hạ người đó xuống một chút. Thực sự ra đây là một cái điều không ai cảm thấy dễ chịu, nhưng mà nó là một cái điều xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và khi tôi nghĩ lại những cái lúc mà mình có thể nói hành một khác, là tại sao mà nói hành đó, thì hình như là mình có cái cảm giác nó mơn mớn, nó dễ chịu, làm thế nào đó mình nhẹ nhàng nhưng mà mình có thể bước lên. Vì vậy cho nên hầu như chúng ta nhiều người cũng có thể chúng ta vô tình hoặc cố ý. Và trong trường hợp này thì Gia-cơ bảo rằng anh chị em ơi, đừng nói hành nhau như vậy nữa. Và ông nói thêm như thế này, ông nói rằng đừng xét đoán, đừng xét đoán nhau. Thật ra xét đoán là gì? Nói hành đó là mình làm cho người khác thấp chút xuống một chút. Và khi mà chúng ta xét đoán đó là mình nâng lên mình lên một chút. Hai cái đó nó đồng nghĩa với nhau, nhưng nó khác nhau ở cái chỗ đó là khi mình xét đoán là tại sao tôi xét đoán một người. Khi tôi nói anh A chị B điều này điều kia đó là tại vì tôi kể như là tôi có quyền, tôi đứng lên trên và tôi bảo rằng anh chị là làm điều sai, điều xấu. Đó là cái cách mà khi Gia-cơ khi dùng cả cái sự nói hành và xét đoán nó cùng một cái chỗ, là tại vì khi chúng ta nói hành là chúng ta đè người khác xuống, làm thấp người khác xuống, và chúng ta nói lên xét đoán là chúng ta nâng người khác lên. Và ở trong phần sau của câu số 11, Gia-cơ nói như thế này: và nếu người xét đoán, nếu ngươi xét đoán luật pháp, tức là ông giả định có một người đứng trước mặt ông, chỉ người đó và bảo rằng ông bà anh chị, nếu mà ngươi xét đoán luật pháp thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp, bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo nên luật pháp, và những người con cái Chúa, những vật lò thọ tạo của Đức Chúa Trời phải là kẻ vâng giữ luật pháp chứ không phải xét đoán luật pháp. Và trong trường hợp này, khi chúng ta xét đoán là chúng ta bắt đầu đứng lên trên đó, chứ thật là chúng ta không làm cái vai của một người là vâng giữ luật pháp, là một con người. Vì vậy cho nên ở trong câu số 12, ông nói như thế này: chỉ có một đấng lập ra luật pháp và chỉ có một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nghĩa là chỉ có Đức Chúa Trời là đấng dựng nên luật pháp. Luật pháp đó là của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dựng nên. Vì vậy cho nên chỉ có Chúa mới có quyền đoán xét. Đó là lời của Gia-cơ. Và câu hỏi sau ở trong câu số 12 phần sau. Câu số 12 phần sau hỏi rằng nhưng Chúa đã phải đọc hết cả câu nó mới được, là chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai? Tất bật lầu lần nữa nó bắt đầu xây là cái người đó anh chị hình dung trước mặt, nó có một người thường hay xét đoán, thường hay hành nói hành xét đoán. Ngươi là ai? Bắt đầu ông nói như vậy, ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Cái chữ là ngươi là ai có cái ngụ ý rằng ngươi là con người, ông bà anh chị em là con người, mà khi mình xét đoán luật pháp, mình làm cái công việc của Chúa. Phần đầu của câu 12 nói rằng đó là cái công việc của Chúa, và khi chúng ta xét đoán tức là chúng ta làm công việc của Chúa. Nói cách khác là con người, khi chúng ta xét đoán một người khác, chúng ta đang đóng vai của Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta không để ý điều đó, mình nghĩ rằng mình đâu có đến độ như vậy. Nhưng mà khi mà một người xét đoán là công việc của Đức Chúa Trời và chúng ta làm cái công việc đó, thì chúng ta đóng vai của Đức Chúa Trời. Cho nên cái phần sau bảo rằng ngươi là ai, who are you, mà chúng ta có thể làm được điều đó. Quý ông bà, anh chị em, một trong những câu nói người Mỹ thường nói là God is God, I am not. Chúa là Đức Chúa Trời và chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền được tôn cao, Ngài có quyền quyết định, Ngài làm mọi việc, nhưng chúng ta là con người thì we are not God, I am not God. Tất cả chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Thế mà có nhiều người đã tự đóng, và khi mà chúng ta làm cái công việc của một người xét đoán, chúng ta gần như là đóng vai của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh có nói đến một người muốn làm Đức Chúa Trời và muốn trở nên bằng của Đức Chúa Trời. Quý ông bạn cho em biết ai không? Lucifer là một cái danh từ mà ở trong Kinh Thánh, dịch ở trong bản trong tiếng Hy Lạp thì, xin lỗi, trong tiếng Hebrew là Lahel. Ở trong tức là, xin lỗi, Esai đoạn 14 chép về việc này. Và tôi đọc về bài này, ông chị ba anh chị em thấy, để thấy khi chúng ta phạm tội trong sự đoán xét, chúng ta đã phạm một cái tội rất là lớn mà đáng ra chúng ta phải tự mình cảnh giác. Ở trong Thi Thiên 14, đây là lời tuyên cáo của Chúa với Lucifer, với Satan, rằng hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống, hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bão dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Và câu số 14, ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Thực ra cái câu này nó gần với cái chỗ mà Phi-e-cơ đặt ra, anh chị em nghĩ mình là ai mà làm điều đó? Và câu số 15 của Esai 14, đây là một lời cảnh báo, một hậu quả của Satan, rằng nhưng ngươi phải xa xuống âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Thực ra đó là lời cảnh cáo của Chúa, lời tuyên cáo của Chúa đối với Satan. Thực ra khi tôi đọc điều này, tôi học điều này, tôi nhận thấy thế này, quý ông bà anh chị em, rằng có những hành vi trong đời sống của chúng ta, có lẽ chúng ta không ghê gớm như Satan, nhưng mà bằng cách nào đó khi chúng ta đối xử với những người khác bằng một cái thái độ không phải, vì vậy cho nên lời Chúa cũng cảnh cáo chúng ta như vậy. Tôi đọc điều này với quý ông bà anh chị em bởi vì chúng ta sẽ đi tới phần sau để biết một điều thế này. Hãy cẩn thận về cách chúng ta nghĩ về người khác. Hãy cẩn thận về cái điều mà chúng ta nói về người khác. Và hãy cẩn thận về cách chúng ta cư xử với người khác. Gia-cơ nói đến một cái mặt xấu của đời sống của chúng ta. Tất cả chúng ta đều thất bại. Tất cả chúng ta đều phạm lỗi này lúc này hay lúc khác. Nhưng mà đây là điều Phao-lô bảo rằng trong một tình huống đó chúng ta phải làm gì? Khi chúng ta thấy một người sai trật chúng ta phải làm gì? Thấy một người thất bại thì chúng ta làm gì? Và Phao-lô thì dạy cách này. Mặt kia của cuộc sống ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 32. Phao-lô nói rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Trở lại với câu 11 để chúng ta thấy thế này. Gia-cơ nói rằng là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta có trách nhiệm phải vâng giữ luật pháp. Nhưng vâng giữ luật pháp là điều gì? Và luật pháp bảo rằng hãy yêu thương kẻ lân cận như mình. Vì vậy cho nên một lần nữa trở lại với Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32, để đây là cái cách mà lời Kinh Thánh dạy chúng ta trong cái mối liên hệ với nhau, rằng hãy ở ăn ở với nhau cách nhân từ, hãy đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Tất cả chúng ta đều là loài thọ tạo, tất cả chúng ta đều yếu đuối và thất bại như nhau. Và có những lúc chúng ta phạm tội với Chúa trong sự kiêu ngạo một cách lén lút mà chúng ta không hiểu. Cầu xin Chúa tha thứ cho tôi và quý ông bà anh chị em. Hãy đối xử với nhau bằng sự nhân từ, bằng sự thương xót, bằng sự tha thứ. Vì cách đó là cái cách mà Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta. Có lẽ khi chúng ta thấy một người kiêu ngạo, một người hách dịch, một người kẻ cả, chúng ta không chịu. Nhưng mà đó là cái bản chất trong mỗi con người của chúng ta. Có thể chúng ta làm, chúng ta không biết. Cho nên tôi cầu nguyện rằng xin Chúa nhắc chúng ta về lời Chúa hôm nay, rằng lời Chúa không phải nói chung chung hoặc mỗi người nào đó, mà đối với chính cá nhân của chúng ta. Vì hãy sống một cách nhân từ khi chúng ta có mối liên hệ với nhau. Và khi Gia-cơ nói điều này, để ông qua một cái đề tài khác, là tại vì như tuần trước chúng ta học, ông kêu gọi sự khiêm nhường, kêu gọi sự khiêm nhường, nhưng mà con người luôn luôn ở trong tình trạng kiêu ngạo. Và sự kiêu ngạo đó khiến chúng ta đối xử với người khác bằng cái thái độ kẻ cả như ở trong câu 11 và câu 12. Và chính cái sự kiêu ngạo đó đẩy chúng ta bắt đầu nghĩ về chính mình, hoạch định cái chương trình chính mình. Và chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai, đó là Phật Gia-cơ muốn dạy chúng ta từ câu 13 trở đi, đó là đừng khoe khoang và đừng kiêu ngạo. Quý vị sẽ đọc để thấy vậy. Khi chúng ta đọc để thấy khó chịu vô cùng. Quý bạn chị em có bao giờ làm rõ không? Tức là có một số các câu kinh thánh chúng ta đọc chúng ta cũng thấy nó ngọt ngào, nhưng mà một số kinh thánh chúng ta cầm đọc cũng thấy nó khó chịu. Tại sao như vậy? Thực ra đó là những cái câu kinh thánh cần thiết cho chúng ta, bởi vì nó đụng chạm đến cái sự thất bại của chúng ta. Chúng ta trở lại với những câu kinh thánh phía sau, từ câu 13 trở đi, những điều mà Gia-cơ nói với người mà ông đang nói. Một trong những cái chữ mà lặp lại hoài trong thơ Gia-cơ, cứ mỗi cái paragraph như vậy, mỗi cái phân đoạn, một cái đoạn văn như vậy thường lặp: hỡi anh em, hỡi anh em, hỡi anh em. Và bây giờ ông lại nói một lần nữa trong câu số 13. Ông nói như thế này: Hỡi anh em là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Tức là đây là một cái câu nói rất là tự tin của một người, nếu không bảo đó là tự phụ. Ông tự tin đến cái độ thế này, ông bảo rằng thôi bây giờ thế này, mình có một số vốn và mình nghĩ là thành phố đó làm ăn được, cho nên hôm nay mình đi hoặc là ngày mai mình đi đến thành phố đó, ở đó một năm buôn bán và kinh doanh để kiếm tiền. Thực sự ra cái việc này có gì sai không quý ông bà anh chị em? Tôi không nghĩ là có gì sai khi chúng ta lập một cái kế hoạch để dự định trong việc làm ăn. Một trong những cái bài học rất lớn của người Mỹ, những ai sống trên Mỹ thời gian và biết đó, là hơn người Việt chúng ta một điều, đó là họ có một cái nhìn rất là xa. Họ có cái plan rất là nhiều năm về trước. Tôi nhớ cách đây một số năm, cái thành phố Rowlett là một cái thành phố nằm phía đông của Dallas. Và năm đó họ có quyết định để xây một con đường lớn xuyên ngang thành phố. Tôi đọc một bài báo chép rằng cái con đường đó họ đã planning, tức là đã vạch định cách đây gần 50 năm. Tôi thán phục những con người như vậy. Là tại vì hầu hết đều biết rằng họ có một kế hoạch chỉ còn làm con đường xuyên qua thành phố. Họ có cái nhìn của thành phố, họ có cái nhìn nhiều năm về sau. Và đó là điều rất là quan trọng trong đời sống của một quốc gia. Khi chúng ta nghe đến quốc gia, chúng ta nghĩ rằng họ có những cái dự định, có những cái chiến lược, có những cái cách để chuẩn bị lâu dài. Một tổ chức, một gia đình hoặc một cá nhân, tất cả chúng ta đều cần thiết để có chuẩn bị một cái planning, một cái kế hoạch. Anh chị em làm ăn phải không? Mua nhà phải không? Cưới vợ phải không? Gả con phải không? Tất cả mọi sự như vậy thì hãy có một cái chuẩn bị. Bởi vì như người Mỹ bảo rằng we have no plan or we fail to plan, that we plan to fail. Tức là nếu trường hợp mà chúng ta không có kế hoạch thì chúng ta có kế hoạch để thất bại. Và đó là cách nói của họ và rất là đúng. Và trong trường hợp này, người đàn ông này đã nghĩ rằng tôi chuẩn bị kế hoạch để làm ăn. Thế thì có cái gì sai sai trong trường hợp này không? Chúng ta sẽ trở đến cái câu số sau và thấy thế này. Cái câu trên là câu phát biểu của người đó, và cái câu sau là cái câu của Gia-cơ. Giả định là có một người đó đang nói trước mặt mình, và ông nói như thế này: song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Đang nói đến một điều, đó là tương lai của chúng ta rất là bất định. Ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Bây giờ một số người nghe tôi, một số con cái Chúa ngồi trong phòng nhóm hôm nay, và một số những người ngồi ở nhà, quý vị có biết ngày mai mình ra sao không? Tất cả chúng ta đều plan cho ngày mai điều đó tốt, nhưng mà chúng ta cũng không biết chắc ngày mai thế nào. Hôm nay chúng ta đang vào hè. Đáng ra trong cái Chúa Nhật tuần này, khá nhiều người chúng ta bận rộn đi đây đi đó, đúng không? Và tôi và một số anh chị em sẽ có mặt ở Washington DC để dự đại hội Baptist ở đó như đã dự định. Dự đại hội, nghỉ hè, đi tham quan, đi thăm bà con, suốt trong mùa hè này đó là cái mùa bận rộn nhất. Và bao nhiêu planning như vậy, bùm một cái Covid xảy ra, đảo lộn tất cả mọi cái trật tự của chúng ta. Tất cả những người chúng ta ngồi đây đều biết rằng cái kế hoạch của chúng ta nó đảo lộn, và chúng ta không biết điều đó. Và dĩ nhiên kể cả những người nhà cầm quyền, họ cũng hoàn toàn đảo lộn về kế hoạch. Họ bất ngờ. Thực ra có những điều nó đời sống của chúng ta, chúng ta chuẩn bị, chúng ta dự định như vậy, nhưng mà chúng ta không có quyền trên tương lai của chúng ta. Cho nên khi Gia-cơ bảo rằng ngày mai thế nào anh em chẳng biết, và yes, điều đó đúng quý ông bà, anh chị em. Cuộc sống chúng ta có nhiều cái điều bất định. Có thể là bệnh hoạn. Có nhiều người đang mạnh khỏe như vậy, đùng một cái đó là bác sĩ kêu. Chúng ta đi khám bác sĩ xong, cứ đợi cái cú điện thoại đó như thế nào. Và chúng ta thấy bệnh hoạn, tai nạn, mất việc, mất người thân, và bao nhiêu những điều đó nó có thể xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng tương lai cuộc sống là một điều gì bất định. Cho nên cuộc sống vì bất định như vậy, cho nên điều mà Gia-cơ khuyên người nói cái kế hoạch đó rằng đừng bao giờ tự phụ, đừng khoe khoang về khả năng của mình, hãy biết sự giới hạn của mình. Tất cả mọi người chúng ta hay làm kế hoạch, chúng ta phải chuẩn bị. Nhưng mà chúng ta nên biết về cái sự giới hạn của chúng ta, về cái sự thấp thỏi của chúng ta, để chúng ta phải ngước mắt lên và trông đợi, tìm kiếm nơi Đức Chúa Trời toàn năng. Cho nên quý ông bà, anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta có một đấng rằng chúng ta không biết tương lai của chúng ta ra sao, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa Ngài là đấng nắm tương lai của chúng ta. Cho nên cái mà chúng ta nắm đó, hãy lập kế hoạch. Những cái mà chúng ta nắm đó là nắm đấng nắm tương lai của chúng ta. Và phần sau của câu số 14, Gia-cơ nói thêm như thế này. Tôi đọc có cả câu 14 rằng, anh em phải nói, xin lỗi câu 14, ví bằng sau ngày mai ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước rồi lại tan ngay. Ông nói thêm một điều nữa là sự mong manh của đời sống, sự sống của chúng ta là chi. Ông bảo rằng nó chỉ là một hơi nước. Quý ông bạn chị em biết thấy hai nước rồi phải không? Một trong những cái khó khăn của những người mà đeo kiến thường như chúng tôi đó là khi mà đeo cái khẩu trang vào đó, chút xíu là bắt đầu nó mờ. Tôi không biết có ai có cái cách nào hoặc là có cái bí quyết nào để giữ điều đó hay không. Chứ mà đeo một hồi đó là mình thở cái hơi thở nó lên nó mờ. Và khi mà nó mờ đó là hơi nước. Mà cái cách tốt nhất để làm cho mờ là gì? Thật ra đó, khi tôi lấy cái kiến tôi ra khỏi mắt tôi khoảng chừng vài giây thôi thì nó sẽ tan ngay. Và khi tôi đọc về cái điều mà Gia-cơ nói rằng đời sống của chúng ta như hơi nước, nó hiện ra một lúc rồi lại tan ngay, rồi tôi thấy hơi nước là như vậy. Thật ra đây là một cái điều để nói lên một điều thế này quý ông bà, anh chị em. Đời sống của chúng ta coi vậy nó rất là mỏng manh. Rất là mỏng manh. Gia-cơ nói rằng nó chóng qua. Vì vậy cho nên lời này dạy chúng ta là thế này. Thật ra không phải chúng ta nói như vậy đó. Ồ, nếu như vậy bây giờ đời sống mà nó mỏng manh quá như vậy thì thôi à, mình đi tu, mình về mình sống riêng, mình ẩn dật lại. Không, nó không phải để chúng ta yếm thế. Khi dạy Chúa, lời Chúa dạy chúng ta về sự mỏng manh của đời sống đó là nhắc nhở chúng ta về đừng tự phụ về khả năng của mình, đừng tự phụ về điều kiện, về tiền bạc, về những điều quá cáu của mình. Và đó là lý do tác giả Châm Ngôn 27 câu 10 câu 1 nói rằng chớ khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ sinh ra điều gì. Tôi muốn qua lời Chúa tô với con bàn che một bức tranh đen tối trong đời sống của chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta là mỏng manh, tương lai của chúng ta là bất định. Vì vậy cho nên chúng ta không thể nào tự mình xoay sở để có thể sống cho tương lai của mình. So, bây giờ chúng ta làm điều gì cho tương lai của chúng ta? Chúng ta có cần lập kế hoạch không nếu cuộc đời nó như vậy? Quý bạn chị em bảo rằng mục sư nói như vậy thì thôi, đời mình chán quá như vậy thì lập kế hoạch làm gì? Và đây là điều lời Chúa nói khi Chúa nói đến việc ở trong câu số 15 mà nói với cái điều mà tôi chia sẻ với quý bạn chị em và điều chính chúng ta học với nhau hôm nay, đó là ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì cứ lập kế hoạch. Nếu bằng ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì cứ làm những điều có thể làm. Ở trong câu số 15, chúng ta trở lại một lần nữa để đọc câu số 15. Quý ông bạn chị em, nếu có Kinh Thánh mà có thể làm dấu cái chữ đó để nhớ rằng nếu Đức Chúa Trời muốn, nếu Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta còn sống, nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm điều đó, nọ được kia thì hãy làm. Ở trong câu số 15 tôi đọc lại. Anh em phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, hoặc là nếu Chúa muốn và nếu ta còn sống. Nhưng mà ở trong bản tiếng Anh thì bảo rằng nếu Chúa muốn thì tôi sẽ còn sống. Tại vì bây giờ nếu trường hợp mà Chúa muốn tôi làm điều gì và gì đó, mà Chúa muốn tôi làm điều gì đó, hẳn như Chúa cho tôi sống, đúng không? Vì vậy cho nên tôi sống đó là điều Chúa muốn, và Chúa muốn tôi làm một điều nào đó. Gia-cơ bảo thế này, điều đó có nghĩa rằng khi bảo rằng nếu ví bằng Chúa muốn và ta còn sống, tức là khi chúng ta lập một kế hoạch, dự định một điều gì đó, hãy bao gồm Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Hãy suy nghĩ về ngày mai, suy nghĩ về bất kỳ một điều gì, hãy bao gồm Chúa rằng trong việc làm ăn, trong việc gia đình, trong việc cá nhân, trong việc học hành. Hãy biết rằng trong đó nếu Đức Chúa Trời muốn, nếu Đức Chúa Trời ban cho, tôi phải làm điều nọ điều kia. Và đó là cái sự dự định của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta biết rằng mình lệ thuộc vào Chúa. Có lẽ một những câu chuyện mà quý ông bà anh chị em có thể đã nghe qua ở trong Luca đoạn 12. Quý ông bà anh chị em nghe câu chuyện của người nhà giàu này chưa? Câu chuyện kể rằng có một cái ông kia, ông giàu lắm. Ở trong đoạn 12 của sách Luca, từ câu số 16 trở đi. Ông giàu, nứt đố đổ vách, ruộng sinh lời rất là nhiều. Vì vậy cho nên cái mùa năm nay đó là ổng thu hoạch về không biết làm gì cho hết. Cho nên ổng nói như thế này: bây giờ phá mấy cái kho cũ đó đi, khá mấy cái kho nhỏ đó đi, bây giờ mở một cái kho lớn hơn để thâu trữ sản vật. Và tất cả những điều ông nói là đúng. Tại vì nếu ông bà anh chị em mà có làm ăn đó, bây giờ ở Mỹ này nhiều người mà để dành nhiều đó, thì chỉ để dành tiền thôi, cho nên tiền chỉ con số thôi, cho nên bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà làm nông, những người đàn ông này ông làm nông, vì vậy cho nên muốn chứa đó, của cải đó, thì ông phải mở rộng cái kho lẫm của ông rê. Nhưng mà Chúa nói như thế này về ông. Câu số 20, Chúa bảo rằng ông này dại quá. Tôi đọc cái câu mà ông nói, cái người đàn ông này nói rằng, câu số 17, ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật, lại nói này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và các cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng. Tức là được tất cả mọi sự rồi bắt đầu vuốt râu ngồi chém chè ở trên một cái ghế salon và nói rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của lắm rồi, nhiều năm rồi. Thôi bây giờ nghỉ, ăn uống, enjoy, vui vẻ. Nhưng mà câu 20 Chúa nói rằng: nhưng mà đây là một người dại, hỡi kẻ dại kia. Chúa bảo ông này dại, tại sao người đàn ông này dại? Làm ăn để dành ăn uống hưởng thụ mà dại. Chúa chế ông dại là tại vì trong cái kế hoạch của ông, trong toán tính cuộc đời của ông, trong đó không có Chúa. Ông chỉ biết có mình. Và Chúa nói rằng ông sẽ có một kết thúc vô nghĩa nếu ông không có Chúa trong cuộc đời của ông, không bao gồm Chúa trong kế hoạch của ông. Cho nên quý ông bà, anh chị em, thực sự ra chúng ta nghĩ cái chuyện đó của những người nào, nhưng mà thực sự đó thuộc về chúng ta. Chúa nói rằng nếu cái câu kinh thánh đó nói rằng ví bằng Chúa muốn và ta còn sống là ở trong cuộc sống, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có quyền trên cuộc đời của chúng ta. Ngài có quyền trên dự định của chúng ta, trên tương lai của chúng ta. Vì vậy cho nên điều Chúa muốn chúng ta đó là hãy hạ mình, hãy nương dựa và lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Vì Ngài là đấng quyết định tối hậu cho sự sống của chúng ta ngày hôm nay, trong cõi đời này và trong cả cõi đời đời. Và đây là một cái điều rất quan trọng mà tất cả mọi người đều phải ghi nhận, phải biết. Tôi có một số những người, nếu quý vị nghe tôi ngày hôm nay, nếu quý vị chưa có kế hoạch là Chúa ở trong cuộc đời của mình, ôi người đàn ông kia khi Chúa nói về ông như thế này, Chúa nói rằng hỡi cái dại kia, chính đêm nay ngươi sẽ bị đòi lại, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai? Linh hồn người đó, cuộc đời người đó không tồn tại mãi. Vì vậy cho nên Chúa bảo rằng hãy thâu trữ nơi Đức Chúa Trời, hãy chuẩn bị cuộc đời mình ở trong tay của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em, tất cả mọi người nghe tôi đó là hãy luôn tự hỏi về quyết định sống của quý vị. Hỏi rằng Chúa có muốn con làm việc nọ hay không? Dĩ nhiên bây giờ chúng ta đang sống, ngày mai quý vị hy vọng tất cả chúng ta cũng có thể sống. Nhưng mà điều quan trọng đó là nếu Chúa muốn tôi sống như vậy thì muốn Ngài muốn tôi làm điều gì? Chúng ta có cơ hội, Chúa ban cho chúng ta cơ hội thì chúng ta có thể làm được điều đó hay không? Và trở lại với Gia-cơ thì quý ông bạn chị em thấy, sau khi Gia-cơ nói với những người đó rằng anh em phải nói lại như thế này, hãy còn sống mà Chúa cho đó thì chúng ta sẽ làm được việc nọ việc kia, bây giờ làm việc gì? Chúng ta sẽ thấy câu số 17 và câu số 18 một lần nữa ông trở lại với cái đề tài là đừng có mà kiêu ngạo, đừng có mà khoe khoang. Ông cảnh cáo rằng ở trong câu 17, xin lỗi câu 16, anh em kìa, anh em lấy những lời kiêu ngạo khoe mình, phàm khoe khoang như vậy là xấu. Một lời cảnh cáo tiêu cực đó là hãy anh em không được làm những điều đó. Và ở trong câu số 17, một cái lời cảnh cáo khác mang tính tích cực hơn đó rằng cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm là phạm tội. Đừng kiêu ngạo, đừng khoe khoang, nhưng mà phải làm những cái điều tốt lành. Và đó là điều ông nói. Ngày hôm nay chúng ta phải biết thế này. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng tất cả con cái Chúa, anh chị em biết rằng chúng ta làm điều đó sợ có phạm tội hay không. Có một vài người thỉnh thoảng phân vân về một việc gì đó, gọi nói chuyện với tôi: mục sư ơi, làm việc đó có phạm tội hay không? Cái băn khoăn của chúng ta là đúng khi chúng ta làm điều không đúng. Băn khoăn của chúng ta là đúng khi chúng ta nghĩ rằng mình dự định làm điều sai và chúng ta không muốn mình làm một điều gì đó phạm tội. Nhưng ở tại đây chúng ta sẽ thấy rằng phạm tội không chỉ là trộm cắp. Phạm tội không chỉ là nói dối, nói hành, đoán xét như trường hợp Gia-cơ nói đây. Tất cả những điều đó là phạm tội, nhưng mà không chỉ như vậy thôi. Có những điều đúng mà chúng ta không làm cũng phạm tội. Ví dụ bây giờ mà tôi tôi dự định nói hành một người nào đó. Thì mà tôi nói hành một người nào đó thì tôi biết rằng cái hành vi của tôi đó là phạm tội. Yes. Nhưng mà có nhiều điều mà tôi dự đúng mà tôi không làm thì lại là phạm tội nữa. Quý ông bà anh chị em sẽ thấy đó là một cái điều mà Kinh Thánh cho biết rằng có nhiều điều trong cuộc sống của con cái Chúa, Chúa aspect người đã làm, Chúa muốn người đã làm, Chúa cho cơ hội người đã làm, Chúa cho người đó cơ hội để làm, để sống để làm. Nhưng người đó không làm thì Kinh Thánh nói như thế này trong câu 17, tôi đọc lại một lần nữa. Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Và đây là một trong những cái đòi hỏi của Đức Chúa Trời rất là lớn trên đời sống của mười thầy Chúa. Quý ông bà sẽ thêm cái đời sống con cái Chúa có một cái tiêu chuẩn cao hơn, có một sự kêu gọi cao hơn, có một cái đòi hỏi lớn hơn, là chúng ta không chỉ tránh những điều sai nhưng chúng ta phải làm điều đúng. Trong những ngày qua tôi khi mà cái tình trạng đấu tranh bạo loạn bên ngoài rất là nhiều, thì cái sự chia rẽ cũng rất là nhiều ngoài xã hội, giữa tầng lớp da màu hoặc là những cái sự đấu tranh, thì cái sự chia rẽ đó ở ngoài xã hội và chia rẽ trong gia đình. Tôi nhận được một cái message từ một người trẻ trong một gia đình, và cô đọc một cái article, một cái bài viết rất là dài, và cô hỏi nó nhờ tôi đó là làm thế để dịch cái bài này ra bằng tiếng Việt để gửi cho người mẹ của cô. Tôi không dịch nổi, thật ra bài viết rất là dài và nó có những cái khái niệm về triết học, về thần học, về xã hội học rất là nhiều. Tôi không có viết theo dịch nổi. Nhưng mà ở trong đó, người viết bài đó là một người nói với con cái Chúa rằng trong cuộc sống có nhiều bất công, trong cuộc sống có những điều đúng mà khi chúng ta là người con cái Chúa chúng ta không làm thì chúng ta đã sai. Đó là cái câu kết luận của cái bài viết. Cô kể về việc cô là một người da trắng, có một người chị hoặc em nuôi là một người châu Á chúng ta. Hai người cùng đi vào trong một sở xã hội để có thể điều chỉnh một cái giấy tờ. Và những người chị em nuôi của cô đó đi vào thì người da vàng, người châu Á chúng ta thì bị hạch sách. Và người đó đi làm thì cuối cùng người đó cũng làm xong. Và sau này thì cái cô này cũng đi vào làm, thì người ta làm không có điều gì, người ta làm rất là thông suốt và không có trở ngại gì hết, và không có bị gây khó dễ gì hết. Và cô kết luận bài, cái câu kể có chuyện đó, cô kết luận rằng cô nghĩ rằng chính bản thân cô không phải là một người kỳ thị, nhưng khi cô không làm một cái điều gì đó lên tiếng về sự kỳ thị thì điều đó cho thấy cô đã sai, bởi vì cô biết đó là điều đúng cô không làm. Tôi không muốn bàn cái vấn đề thực tế bên ngoài và cái ứng xử của chúng ta trong cái bối cảnh xã hội, nhưng điều tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em dựa trên câu 17 thì biết rằng trong cuộc sống của chúng ta có nhiều điều, có nhiều khi chúng ta tránh và không muốn nói những điều mà chúng ta biết rằng điều đó là điều đúng. Chúng ta sợ người khác buồn phiền hoặc chống đối mình. Và đây là một trong những cái khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không dám làm điều đúng khi chúng ta biết rằng có những điều đúng đáng ra chúng ta phải nói. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, Ngài đặt chúng ta ở trong cuộc sống, Ngài muốn chúng ta tránh đi những hư xấu trong thế gian, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta bày tỏ bằng hành vi, bằng đời sống, qua những việc đúng của đời sống của chúng ta. Và nếu là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta không làm điều đúng đáng như phải làm thì Kinh Thánh bảo rằng chúng ta phạm tội. Cho nên tôi muốn kết luận điều này với quý ông bà anh chị em. Chúa không chỉ muốn chúng ta làm đừng làm điều sai, nhưng Ngài cũng muốn chúng ta làm điều tốt, điều phải, điều đúng, điều cần làm. Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy suy nghĩ lại, có điều nào trong đời sống chúng ta đáng làm Chúa muốn anh chị em làm mà anh chị em bỏ qua hay không? có điều nào đúng cần làm, anh chị em có thể làm được điều đó, mà anh chị em giả vờ bỏ qua. Có việc công việc nào trong nhà Chúa mà Chúa cho chúng ta cơ hội, Chúa cho chúng ta khả năng, Chúa cho chúng ta ta lăng để chúng ta có thể làm mà chúng ta từ chối hay không? Có người nào mà Chúa cho chúng ta biết cái hoàn cảnh của họ, tình trạng của họ, và Chúa cho chúng ta biết đến cái điều kiện của họ mà Chúa muốn chúng ta quan tâm, an ủi, cầu nguyện cho họ mà chúng ta không làm hay không? Ôi quý ông bà, anh chị em, khi chúng ta đọc điều này, tất cả chúng ta đều vấp phạm. Chúng ta đã không làm điều cần phải làm để bày tỏ Chúa qua đời sống. Có thể Chúa không đặt chúng ta ở trong những cái sự nguy hiểm, những cái sự khó khăn, những cái nguy nan. Nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn đưa chúng ta đến những cơ hội để chúng ta có thể sống cho Chúa. Ở trong Ê-phê-sô, tôi đọc vào trong Ê-phê-sô đoạn 2 và tôi muốn kết thúc với quý ông bà, anh chị em điều này. Trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu số 10, Kinh Thánh nói rằng, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta. Có lẽ chúng ta không làm được gì những cái việc đã qua rồi. Ngày hồi sáng nay, ngày hôm qua, tuần trước chúng ta thất bại, chúng ta không làm được. Nhưng mà tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em từ đây trở đi, bắt đầu sau khi chúng ta nghe lời Chúa, nếu cáo Chúa cách trách, chúng ta hãy nhớ rằng có lẽ sau khi chúng ta ở đây, chúng ta đi về, có một vài việc lành nào đó Chúa nhắn chúng ta, Chúa bảo rằng con còn sống và đây là việc mà ta muốn, hãy làm điều đó. Hãy hỏi Chúa rằng ngày mai khi chúng ta đi làm, khi chúng ta nghe biết một người nào đó hoàn cảnh ra sao, gánh nặng nào đặt trong lòng của anh chị em, ôi quý ông bà, anh chị em, chúng ta đừng bỏ qua. Tôi biết rằng có những lúc tôi bỏ qua những việc đó, lòng tôi rây rứt. Cho nên cầu xin Đức Chúa Trời Ngài giúp cho chúng ta có thể sống đạo bằng cách là bày tỏ Chúa qua đời sống, qua hành động. Và tôi kết luận rằng nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống, thì hãy làm điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Quý ông bà, anh chị em có amen điều đó không? Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên. Mọi người cầu nguyện nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con em, cảm ơn Chúa bởi vì có lẽ con, Chúa giữ con khỏi phạm tội nhiều lúc, nhưng mà con đã không làm những điều Chúa muốn con làm. Cầu xin Chúa tha thứ cho tôi và tha thứ cho quý ông bà, anh chị em. Cầu xin Chúa dạy chúng ta về chính mình Chúa, về việc mà Chúa nhắc chúng ta, để chúng ta biết rằng, ôi Đức Chúa Trời cho chúng ta sống, Đức Chúa Trời muốn, hãy làm điều Đức Chúa Trời muốn mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu nguyện với bạn chị em.